Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 322, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Chơ Ngộ, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 22 tháng 6 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Dương, văn trường hàng câu thứ 9. Tu Di Ức, Ma Hầu La Già Dương. Đắc ư nhất thiết sở duyên, quyết định bất động, đáo biển ngạn mãn túc giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải đã chỉ ra cho chúng ta kiến lý trí thành, tác duyên bất động, trí di hành bổn, chư độ tất duyên, diệt do hải nạp bách xuyên, cánh bất lưu hỷ. Chú giải này đã nói ra cho chúng ta bí quyết tu hành chứng quả của Bồ Tát. Trong kinh văn nói rằng ư nhất thiết sở duyên, quyết định bất động, đáo bỉ ngạn, còn phải mãn túc. Mãn túc chính là viên mãn. Từ đó có thể biết thành tựu của Ngài là Phật quả cứu cánh viên mãn. Ngài làm thế nào để thành tựu? Điều này chúng ta cần phải học tập. Nhất thiết sở duyên, quyết định bất động, chính là tám chữ này. Chúng ta thử nghĩ xem, sở duyên ngày nay của chúng ta, Phật nói cho chúng ta có bốn loại duyên: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Sở duyên duyên là thứ mà chúng ta phan duyên. Trong này rất phức tạp, cũng chính là trong đời sống thường ngày của chúng ta, đối diện với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Phan duyên có vô lượng vô biên, tóm lại cũng không ngoài ba loại lớn. Con người có thiện có ác. Đối với điều thiện thì sanh tâm tham ái, đối với việc ác thì sanh tâm chán ghét. Đây đều là duyên, đều là sở duyên. Đối với tất cả việc, tất cả vật, vậy thì càng phức tạp hơn nữa. Bồ Tát có năng lực ở trong tất cả các duyên, tâm Ngài bất động. Chúng ta thường nói không động tâm, không khởi niệm, không phân biệt, không chấp trước. Do đó biết được Bồ Tát tu hành là tùy duyên. Tùy duyên thì tự tại, đáo biển ngạn là tự tại, mãn túc là viên mãn. Trước tiên chúng ta phải nắm vững cương lĩnh này. Tiếp tục xem Đại sư Thanh Lương giảng giải cho chúng ta vì sao Ngài có thể làm được không động tâm, không khởi niệm. Chúng ta tại sao không làm được? Câu nói đầu tiên của Đại sư Thanh Lương rất quan trọng: kiến lý trí thành. Lý là gì? Là đạo lý của tất cả người, việc, vật. Đạo lý này chính là chư pháp thật tướng. Trong kinh Bát Nhã đã nói. Nay chúng ta nói câu này cho dễ hiểu một tí. Chúng ta thường nói chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Thế Tôn 49 năm giáo hóa chúng sanh, Ngài dạy điều gì? Chính là việc này. Chân tướng của nhân sinh, nếu quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết cách làm người. Giữa người với người phải nên đối đãi như thế nào? Chân tướng của vũ trụ. Vũ trụ chính là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Chúng ta chia nó thành hai loại. Một là hoàn cảnh tự nhiên. Hai là đời sống sinh vật của các chiều không gian khác nhau. Trong Phật Pháp nói là trời đất quỷ thần, đã bao hàm tất cả trong đó rồi. Chúng ta không hiểu rõ chân tướng của nhân sinh, cho nên không thể sống chung với người khác. Giữa người với người tạo nên sự hiểu lầm, oán hận, thậm chí dẫn đến chiến tranh. Nguồn gốc của nhân quả chúng ta không hiểu rõ ràng, thông đạt. Mối liên hệ giữa người với môi trường sinh thái tự nhiên, không hiểu phải làm thế nào để dung hòa với tất cả sinh vật, thực vật, khoáng vật trên địa cầu. Không biết mối liên kết giữa ta và chúng, cho nên phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên, tạo nên thiên tai. Thiên tai nhân quả từ đây mà ra. Còn có thể ảnh hưởng đến thiên tai nhân quả nữa, chính là trời đất quỷ thần. Tuy nó không phải là nhân, nhưng nó là duyên, tăng thượng duyên. Kiết hung quả phước đều có liên quan đến họ. Chúng ta không hiểu những đạo lý này, không thể hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên duyên lành rất ít, duyên ác lại nhiều. Không biết phải đối đãi như thế nào với trời đất quỷ thần. Vấn đề này ở đây, Đại sư Thanh Lương nói phải kiến lý. Câu kiến lý này trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Quý vị mới thấy được chân tướng sự thật, quý vị mới hiểu được phải cư xử đối đãi như thế nào với người vật sự. Trời đất quỷ thần đã bao hàm trong sự rồi. Kiến lý trí tuệ liền thành tựu. Thông suốt tất cả các pháp. Cho nên gặp duyên, tự mình có thể không động tâm. Hay nói cách khác, trong đời sống thường ngày của chúng ta, đối diện với tất cả mọi sự vật, trí tuệ làm chủ, không phải phiền não làm chủ. Phần dưới nói trí tuệ hành bổn. Người này luôn sống trong trí tuệ viên mãn. Biểu hiện đời sống của họ, dùng ngôn ngữ thời nay mà nói, chính là nghệ thuật sống. Trong Phật Pháp gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Mỗi một niệm của họ đều là thành tựu công đức. Mỗi một hành động đều là tích lũy công đức. Cho nên có thể thành tựu vô thượng đạo. Quay lại nhìn hiện trạng của chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta ngày nay không phải là trí tuệ hành bổn, mà là hoặc chi hành bổn. Chúng ta là hoặc chi hành bổn, mê hoặc điên đảo. Kết quả của trí tuệ làm căn bản là các độ đều viên thành, lục độ vạn hạnh đều viên mãn. Chúng ta là mê hoặc, mê hoặc làm gốc. Quả là gì? Đầy dẫy tội lỗi. Trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Chúng ta tích tập tội lỗi vô lượng vô biên, cho nên quả báo đương nhiên là ở Tam Đồ. Trong Kinh Đại Thừa Phật nói rất nhiều, chúng sanh trong lục đạo, quê hương của quý vị là ba đường ác. Thời gian quý vị ở trong ba đường ác quá dài, thời gian ở trong ba đường thiện quá ngắn ngủi. Khi đến được ba đường thiện, giống như quý vị đi nghỉ mát, đi du lịch, thời gian không dài. Ba đường ác chính là nhà. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta có diễm phúc đi ra du lịch một chuyến ngắn ngủi, đến được cõi người. Cho dù quý vị sống trên 100 tuổi, ở cõi người coi như là đã trường thọ, ở cõi trời đau lợi mới chỉ được một ngày. Ở trong đường ngạ quỷ, một ngày trong đường ngạ quỷ là 1 tháng ở nhân gian. 1 năm ở nhân gian chúng ta là 12 ngày trong đường ngạ quỷ. Du lịch thời gian rất ngắn ngủi. Du lịch kết thúc rồi, phải trở về nhà thôi. Đều phải trở về. Lại trở về trong ba đường ác. Đây chính là lời than thở không cùng của chư Phật Bồ Tát. Chúng sanh Diêm Phù Đề can cường khó độ. Chúng ta nghe được những lời này của Phật Bồ Tát, có cảm tưởng gì chăng? Người thật sự có chí khí, dũng mãnh quay đầu, trong đời này của họ đã được siêu thoát. Người không có chí khí, cam tâm đọa lạc. Thế nào là người không có chí khí? Không thể hàng phục tập khí phiền não của chính mình. Trong tập khí phiền não nặng nề nhất là tự tư tự lợi, sợ được sợ mất. Nếu tập khí này không thể sửa đổi, quý vị muốn thoát ly lục đạo khó đấy. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Nếu con người có thể buông bỏ được mất, phiền não của quý vị nhẹ bớt đi một nửa rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến các đệ tử đương thời của Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn. Vì sao các ngài lại sống đời sống như thế? Ba y một bát, đêm ngủ dưới gốc cây. Vì sao phải sống đời sống này? Đem những tập khí phiền não, những ý niệm tự tư tự lợi, sợ được sợ mất này hoàn toàn buông bỏ. Từ chỗ này chúng ta nhận thức được bản chất giáo hóa của Thế Tôn. Đối với thế gian này không một chút nhiễm ô. Trong một đời này mới có thể giải thoát. Đây là trí tuệ chân thật. Hành là đời sống. Đời sống của Thế Tôn là đời sống trí tuệ chân thật. Người thế gian không dám sống, cho rằng là ăn mày, bần cùng đến cực độ. Họ không hiểu bần cùng đến mức cực độ chính là cao sang tột bực, trí tuệ viên mãn tột bực. Người thế gian tham luyến ngũ dục lục trần, chấp trước danh văn lợi dưỡng. Cho nên đời đời kiếp kiếp họ không ra khỏi lục đạo, thường ở trong ba đường ác, bị nó hại rồi. Họ không giác ngộ được, họ không hiểu rõ. Họ muốn đi lên, nhưng lên không nổi. Nguyên nhân ở đâu? Chưa hiểu về chân tướng sự thật. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi, ngài thị hiện đời sống trí tuệ cứu cánh viên mãn. Phàm phu chúng ta thấy rồi cũng không hiểu, ngày ngày vì chúng ta mà giảng kinh. Giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Nói cái gì? Chính là nói cái đạo lý này, nói chân tướng sự thật này. Phàm phu chúng ta không thể buông bỏ, mang tâm lý hoảng sợ. Sau khi buông rồi, ngày mai ta phải sống như thế nào? Cuộc sống ta phải làm sao? Pháp sư Ấn Quang dạy chúng ta độc liễu phàm tứ quấn. Trong đây có đạo lý lớn. Đọc kỹ liễu phàm tứ quấn rồi, đọc hiểu rồi, quý vị sẽ tin nhân quả. Quý vị sẽ tin nhân quả nghiệp báo, không sai một ly. Mệnh ta có phước, phước này không thể mất. Mệnh quý vị có tài, tài của quý vị nhất định không mất đi. Đem tiền tài của quý vị bố thí hết rồi, ngày mai tự nhiên nó lại đến. Vận mệnh đã sẵn có, bất luận quý vị làm việc gì, làm việc là duyên, đều làm ra tiền. Trong vận mệnh có tiền tài là nhân, bất luận làm ngành nghề gì là duyên. Nhân và duyên kết hợp, quả báo sẽ hiện tiền. Chính là đạo lý này. Càng xả càng được nhiều hơn. Người thế gian không hiểu đạo lý này, mê hoặc. Có tiền của không dám xả, không dám xả. Một đời này hưởng hết rồi, không còn nữa, kiếp sau bần cùng khốn khổ. Bản thân có năng lực, có học vấn, không chịu giúp người. Đây gọi là tiết pháp. Tiết pháp sẽ chịu quả báo đời đời kiếp kiếp ngu si. Vào thời nhà Đường, Đại sư Huyền Trang du học ở Ấn Độ. Ngài rất thông minh, giảng kinh thuyết pháp, vua các nước lớn đều rất thích nghe. Mỗi vị quốc vương đều mong giữ chân Đại sư Huyền Trang ở đất nước mình hoằng pháp lợi sanh. Đại sư Huyền Trang nói với họ, mục đích Ngài đến Ấn Độ là vì chúng sanh đang gặp khổ nạn ở Đại Đường Đông Độ mà đến cầu pháp. Ngài mang sứ mệnh như vậy đến Ấn Độ. Quý vị giữ chân tôi, không cho tôi về nước, khiến Phật pháp không thể truyền bá đến Đông Độ. Quý vị tương lai đời đời kiếp kiếp sẽ chịu quả báo ngu si. Những vị quốc vương này đều là những người hiểu Phật pháp, nghe những lời này liền sợ hãi, không dám giữ chân Ngài nữa, ngoan ngoãn đưa Ngài về nước. Đây là sự thật. Không những thế, còn giúp đỡ Ngài, giúp Ngài tiền lộ phí, cho ngựa thồ kinh sách vận chuyển về, lo cho Ngài suốt cả chặng đường. Cho nên phải hiểu rằng thuyết pháp sẽ chịu quả báo ngu si. Vì sao Phật giáo tại Ấn Độ đã biến mất? Nhân duyên này cực kỳ phức tạp. Đại sư Huyền Trang khi còn ở Ấn Độ biết điều này, không phải không biết. Đây là nhân tố phức tạp, vô lượng kiếp đến nay quan quan tương báo. Nếu không phải là người biết tu hành, khó mà thoát khỏi. Trong kinh nói cho chúng ta rất rõ ràng, Phật cũng không thể thay đổi được định nghiệp. Quý vị mới biết được nhân quả này mới đáng sợ làm sao. Cho nên thực sự hiểu rõ rồi, trong một đời người nhất định không kết duyên ác với người. Nói cách khác, nhất định không nên dùng tâm niệm ác đối xử với người. Như vậy thì tự mình phải chịu báo ứng. Người dùng tâm ác đối xử với ta, ta dùng tâm từ bi, tâm chân thành đối với họ, nghiệp này của ta đã được tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu đạo lý này, nhất định phải dùng tâm niệm ăn một trả một để đáp trả họ. Đấy là quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ chấm dứt. Thật khủng khiếp. Quan gia nên giải không nên kết, không nên kết quán với người. Mọi thời mọi khắc trong từng niệm đều phải quá giải quán kết từ đời quá khứ. Đây chính là trí tuệ. Sự thị hiện của Phật Bồ Tát trong sử sách Trung Hoa ghi chép không phải ít. Bất luận ứng quá thân là xuất gia hay tại gia, tại gia hoặc là thân phận cư sĩ, hoặc là thân phận quan chức, đều làm ra tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Cư sĩ bàn triều tại nhà Đường, đây là thị hiện thân Bồ Tát tại gia cho chúng ta thấy. Hoàn cảnh gia đình ông phải nói là không tệ. Học Phật, kiến lý trí thành, tức minh tâm kiến tánh trong nhà thiền đã nói. Ông đem tất cả tài vật trong gia đình chất lên thuyền, chèo thuyền đến giữa sông Trường Giang, đập vỡ thuyền, thuyền chìm xuống lòng sông, không cần một thứ gì nữa. Việc làm này của ông thực sự để lại cho người đời sau một câu nói. Đương thời có người hỏi ông: ông bạn, những thứ tài vật này ông không xài nữa, tại sao ông không đem cứu tế cho những nơi khốn khổ? Ông trả lời rằng: đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự. Có mấy người hiểu được chữ vô sự này? Cuộc sống về sau của ông phải làm sao? Kết dày cỏ. Dày cỏ có rất nhiều người chưa từng thấy. Lần này chúng tôi đến Trung Hoa du lịch có mang về một đôi giày cỏ. Quý vị có thể xem để biết thế nào là giày cỏ. Mỗi ngày tự mình đan giày cỏ, đan được mấy đôi giày cỏ đem ra chợ bán được mấy đồng, sống qua ngày. Ông thật tự tại, không có gì lưu luyến, không có gì phải vướng bận, được đại tự tại. Cho nên quý vị có tiền là vướng bận, còn phải lo tiền này làm gì, tiền kia làm gì, quý vị nói xem phiền phức không, mệt mỏi không? Ông dạy cho chúng ta bài học này, đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Trong kinh Phật thường nói: tích tài tổn đạo. Thế nào là tổn đạo? Tâm của quý vị không thanh tịnh, trong tâm quý vị có dính mắc, có lo âu. Đạo không thấy được. Đạo là gì? Đạo là tâm thanh tịnh, đạo là tâm bình đẳng. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là vô thượng đại đạo. Cho nên những thứ này phiền phức. Quý vị đồng tu đến đây cúng dường cho tôi, quý vị đều thấy những phong bì này tôi không xem. Vì sao? Phiền phức không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu có người cúng dường đạo tràng này cho quý vị, vậy thì coi như xong luôn rồi. Đạo tràng này là nhà, quý vị đã xuất gia rồi, nay lại đem cái nhà này trói chân quý vị lại nữa, quý vị không ra nổi rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni không có nhà, không có đạo tràng. Dưới gốc cây là nhà. Sau này đệ tử tại gia đông lên, đặc biệt có rất nhiều quốc vương đại thần cúng dường một số tinh xá, lâm viên, đạo tràng. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đó giảng kinh thuyết pháp. Chủ nhân của những đạo tràng tinh xá đó đều là tín đồ tại gia, cư sĩ tại gia mượn dùng. Chúng ta ngày nay thường nói, cái mà Phật Thích Ca Mâu Ni dùng là quyền sử dụng, tuyệt đối không phải là quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của những người tại gia, quốc vương đại thần trưởng giả, là sở hữu của họ, có thể sử dụng, không thể sở hữu. Cho nên ngài được đại tự tại. Hiện nay có không ít người xuất gia đều có đạo tràng, có quyền sở hữu. Họ có sở hữu rất vất vả, sống còn vất vả hơn người tại gia. Vì sao? Vì gia nghiệp của người tại gia nhỏ, khổ ít. Người xuất gia chua chiên cả một gia nghiệp lớn, khổ phải nhiều hơn thôi. Chúng ta xem từ trên tướng tốt giảng sanh, Hiện nay người tại gia giảng sanh tướng tốt rất nhiều, người xuất gia ngược lại rất ít. Rất ít thấy có tướng tốt. Nguyên nhân là do đâu? Chúng ta phải hiểu được điều này. Thực sự không uổng phí một đời này, nhất định phải minh lý, nhất định phải cầu trí tuệ. Sự nghiệp phước đức của thế xuất thế gian đều nương vào trí tuệ. Quý vị đều biết ông Hà Dân, thời gian ông đến Singapore không lâu lắm, chỉ khoảng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng, ông đọc được hơn 60 cuốn sách. Thật không dễ dàng, rất nỗ lực. Buổi tối đều 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Thành tựu sự nghiệp thế gian, không có trí tuệ, không có học vấn, không có đức hạnh, không thể thành tựu. Ngày nay con đường chúng ta đi là sự nghiệp lớn suốt thế gian, sự nghiệp vô cùng thù thắng. Không đọc tụng kinh điển mà được sao? Không tu hành mà được sao? Tu hành là gì? Là áp dụng kinh điển, đem những đạo lý trong kinh luận chuyển thành tư tưởng kiến giải của mình. Những gì Phật nói trong kinh luận, những nguyên lý, nguyên tắc sinh hoạt, công việc, đối nhân xử thế, phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày. Đây chính là tu hành. Tổng cương lĩnh tu hành, trong 2 câu nói này của Đại sư Thanh Lương đã nói rất rõ ràng. Trí di hành bổn. Chúng ta tu hành, cốt lõi này phải nắm rõ. Ngày nay chúng ta là mê. Mê di hành bổn là lục đạo phàm phu sanh tử. Trí di hành bổn là chư Phật Bồ Tát. Từ đó cho thấy chuyển mê thành ngộ rất quan trọng. Chuyển ác thành thiện có cần khuyên hay không? Không cần. Họ giác ngộ rồi tự nhiên sẽ chuyển. Chưa giác ngộ khuyên họ cũng vô ích. Từ đó biết được chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Từ bi chỗ nào? Từ bi ở chỗ dạy học, không mệt mỏi, không chán nản. Thực sự làm được giáo hóa không phân biệt. Phật dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi độ khắp tất cả chúng sanh. Độ chính là chỉ dạy. Phổ là nhất định không có sự sai biệt. Chỉ cần quý vị chịu tiếp nhận, Phật đều quan hỷ chỉ dạy cho quý vị. Quý vị không chịu tiếp nhận, vậy thì hết cách. Nhà Phật thường nói chưa đủ duyên. Quý vị không chịu tiếp nhận, thực sự chịu tiếp nhận, có thể tin tưởng, có thể lý giải, có thể y giáo phụng hành, người này đủ duyên rồi. Ba điều này là đầy đủ cả rồi, đời này nhất định sẽ được độ, nhất định thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu tu tịnh độ, nhất định giảng sanh. Sự thành tựu được viên mãn. Ngày nay chúng ta cầu cái gì? Trí, minh lý, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sự việc này chúng ta ngày ngày nghe kinh, ngày ngày tụng kinh, ngày ngày học tập. Từ xưa đến nay, người học cả đời vẫn không minh lý, vẫn còn mơ hồ. Rất nhiều, rất nhiều. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do họ học nhưng không áp dụng. Chính là nguyên nhân này. Những đạo lý trong kinh họ đã học, không chuyển được tà tri tà kiến của họ. Tà tri tà kiến của họ chính là tư tưởng sai lệch, cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lạc. Đặc biệt là xã hội thời nay, đề xướng sáng tạo, sáng kiến mới. Sáng tạo, sáng kiến nghe rất lọt tai. Thực chất không phải là chánh tri, chánh kiến. Trong chánh tri, chánh kiến, nói cho quý vị hay, tuyệt đối không có sáng tạo, tuyệt đối không có sáng kiến. Phải đi đường cũ của các bậc cổ thánh, tiên hiền. Tự thân quý vị không được bắt đầu mở ra một con đường mới. Nếu quý vị thật sự đã thành Phật rồi, thật sự đã chứng đắc trí tuệ cứu cánh viên mãn rồi, con đường của quý vị nhất định cùng một con đường với Phật xưa kia. Khi nào chúng ta thấy sự việc này rõ ràng rồi, chắc chắn rồi, hạ quyết tâm đi theo đường cũ của cổ thánh tiên hiền. Người thế gian hiện nay sáng tạo, mở con đường mới rất nhiều. Chúng ta không đi, chúng ta đi đường cũ. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời giảng kinh thuyết pháp, thuật lại chứ không sáng tác. Ngài không tự sáng tác, Ngài không nói ý của riêng mình, không có cách nghĩ, cách nhìn của riêng mình. Những gì Ngài nói đều là chư Phật quá khứ truyền lại. Ở Trung Hoa, Khổng Tử cũng không tự sáng tạo nên. Một đời phu tử chỉ có thuật lại chứ không sáng tác. Truyền lại những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Không có cái gì là của riêng bản thân. Đi theo con đường cũ của thánh hiền xưa, đáng tin cậy. Mấy ngàn năm trở lại đây, phàm đi theo đường cũ đều đạt được mục đích, đều thành tựu. Người đi theo đường mới, đến lúc lâm chung lúng túng. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ, sau đó mới biết được làm thế nào để chọn đường đi cho chính mình. Chỉ có đi theo đường cũ mới có thể đạt được kiến lý, trí thành. Trong đời sống của chúng ta, việc đối nhân xử thế tự nhiên có thể thực hành được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là gì? Là định lực. thiên định của quý vị đã thành tựu. Thiên định là phước, phước báo của quý vị đã hiện tiền. Tất cả người vật diệt đều rõ ràng thông suốt. Đây là trí tuệ. Từ trong đời sống thực tế mà nói, trong kinh Phật thường nói định tuệ đẳng vận. Trong quá trình tu học, phước tuệ song tu. Quý vị phải hiểu rằng phước là tu định, đường này là chính xác. Như vậy mới thật sự đang sống trong trí tuệ viên mãn. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều tương ưng với trí tuệ viên mãn. Trí tuệ viên mãn này chính là chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cùng tương ưng với cái này, nhất định không mê hoặc. Về mặt hình tướng mà nói, người giác ngộ nhất định không sanh phiền não. Phiền não là gì? Là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Có trí tuệ hay không thì phải xem biểu hiện trong đời sống thường ngày của quý vị. Đối nhân xử thế, quý vị có còn khởi tâm động niệm hay không? Có còn phân biệt chấp trước hay không? Nếu còn những thứ này, nên biết quý vị đang làm mê hoặc làm gốc. Quý vị không có trí tuệ. Nếu trong đời sống, đối nhân xử thế, không còn phân biệt, không còn chấp trước, không còn khởi tâm, không động niệm, tự quý vị biết rõ, nay ta đã chuyển mê thành ngộ rồi. Chuyển mê hoặc thành trí tuệ. Bây giờ là trí tuệ làm chủ. Trí di hành bổn. Chỉ cần trí tuệ khai rồi, lục độ vạn hạnh liền viên mãn, chư độ tất viên. Câu này nói như thế nào? Chúng ta lấy một ví dụ để nói. Bố thí là độ cái gì? Độ tham lam. Quý vị đối trước người vật diệt, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, quý vị đâu còn tham lam nữa. Tham không còn nữa, bố thí độ đã viên mãn. Trì giới là độ ác nghiệp. Chúng ta đối diện với thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, làm gì có ác nghiệp chứ? Thiện nghiệp còn không có, ác nghiệp ở đâu ra? Trì giới ba la mật viên mãn rồi. Nhẫn nhục độ sân nhuế, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, bát nhã độ ngu si. Chỉ cần làm được sáu căn, tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, thật sự không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, lục độ chẳng phải là viên mãn rồi sao? Lục độ viên thành, vạn hạnh liền viên mãn. Đạo lý chính là đây. Quy kết đến cùng là phải kiến lý. Vậy thì chúng ta liền hiểu rõ mục đích tu học của chúng ta ở đâu. Mục đích là phải minh lý. Mục đích là phải khai trí tuệ. Chúng ta thông qua việc học tập Phật Pháp, đây chính là Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Ngày nay chúng ta có tăng thượng duyên vô cùng thù thắng, tại sao chúng ta không thể thành tựu? Sở duyên duyên của chúng ta đã sai lầm. Thân nhân duyên không cần đề cập đến. Thân nhân duyên là nhân của mười pháp giới, chúng ta đều có đủ. Trong A Lại gia thức của chúng ta đã có chủng tử Phật, có chủng tử Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến chủng tử địa ngục đều có đủ cả. Đây là thân nhân duyên. Cho nên thân nhân duyên có thể nói tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Quan trọng là ở sở duyên duyên. Ngày nay duyên của chúng ta là duyên nào? Tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát sẽ là duyên Phật Bồ Tát, là duyên này. Duyên Phật là sao? Thanh tịnh, bình đẳng là Phật. Đề mục của Kinh Vô Lượng Thọ rất hay: thanh tịnh, bình đẳng giác. Duyên Bồ Tát là như thế nào? Tứ nhiếp lục độ. Chúng ta có thể duyên với những điều này, đạo nghiệp của quý vị sẽ thành tựu. Điều này nói rõ hơn một chút, nghĩa là nhất định phải giữ tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh, bình đẳng giác chính là tâm của chúng ta. Lục độ tứ nhiếp là hành vi của chúng ta. Đây gọi là duyên Phật, duyên Bồ Tát. Chúng ta dùng sở duyên này, chúng ta thật sự chuyển trở lại rồi. Mỗi ngày tụng kinh, nghiên cứu giáo lý, thân cận chư Phật Bồ Tát. Làm gì có lý không thăng tiến được? Mới như trong kinh thường tán thán là dũng mãnh tinh tấn. Phiền phức lớn của chúng ta ngày nay, tuy mỗi ngày tụng kinh nghiên cứu giáo lý, nhưng chúng ta vẫn còn duyên tập khí phiền não. Sở duyên duyên của chúng ta duyên sai rồi, vẫn cứ tự tư tự lợi, vẫn cứ theo đuổi danh văn lợi dưỡng, vẫn cứ đọa lạc trong ngũ dục lục trần, mê đắm ở trong đó, không hiểu được chân tướng sự thật. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bao ảnh. Đời người là một giấc mộng, không phải chân thật. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Cho nên chúng ta nhất định phải đoạn ác tu thiện. Nhân quả tại sao bất không? Sự chuyển biến của nhân quả bất không, chỉ trong một sát na nhân liền chuyển biến thành quả, quả trong một sát na lại chuyển biến thành nhân. Chuyển biến bất không, tương tục bất không, nhân và quả luôn tương tục. Còn có tuần hoàn bất không. Chúng ta thường nói quan quan tương báo chính là tuần hoàn. Nói nhân quả bất không là nói ba sự việc này. Chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta làm sao để nắm bắt? Làm sao để học tập? Giống như cổ đức xưa, trong một đời này có thể kiến lý, có thể thành tựu trí tuệ của chính mình, nhất định phải buông bỏ tập khí phiền não. Trong đời sống hàng ngày phải sửa đổi tập khí thói quen sinh hoạt của mình. Cho nên tu hành là tu sửa hành vi sai lầm của chính mình. Hành vi của chúng ta nhất định phải chú trọng ngay đây. Trước mắt, không phải ở quá khứ, không phải ở tương lai, không phải ở nơi khác, chính ngay bây giờ và tại đây. Chúng ta cùng chung sống trong một nơi. Chúng ta phải tuân thủ những quy luật nào? Nhất định phải tuân thủ. Không thể tuân thủ, đây là căn bệnh tập khí. Nhất định phải sửa đổi tập khí đó. Phật dạy chúng ta sống trong một đoàn thể, nhất định phải tuân thủ luật hòa kính. Trong luật hòa kính, điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Ngày nay chúng ta thường nói xây dựng ý thức chung, nhận thức chung, tuyệt đối là buông bỏ vạn duyên, không một tạp niệm. Vậy thì tự nhiên tương đồng rồi. Nhận thức chung tuyệt đối, Phật và Phật gặp nhau không nói một lời nào. Vì sao? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho nên lúc Phật và Phật gặp nhau, nói cho quý vị hay, không chào hỏi cũng không nói năng. Bồ Tát gặp Bồ Tát sẽ chào hỏi, sẽ nói chuyện. Vì sao? Vì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Nhưng Ngài cùng thiện tương ưng, cùng lý tương ưng, thiện hành. Ngày nay chúng tôi nói với quý vị, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là Bồ Tát. Phật không có những thứ này, Phật còn phân biệt những thứ này chăng? Phật không còn nữa, không còn một thứ gì cả. Bồ Tát thì còn. Bồ Tát muốn thành Phật, trong Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Tất cả thanh tịnh, bình đẳng, chân thành đều buông bỏ hết, thành Phật rồi mới thật sự được đại viên mãn. Pháp này buông bỏ rồi, những pháp thế gian cũng đều buông bỏ hết, đích thực là quay về chân thanh tịnh. Chúng ta ngày nay Bồ Tát và phàm phu, Bồ Tát khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là cùng tương ưng với Phật. Ngày nay chúng ta tóm tắt trong 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là giữ tâm cùng tương ưng với tâm Phật. Còn hành vi là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Mỗi vị Phật đều niệm, đây chính là hành tương ưng với Phật. Họ đem tất cả tập khí phiền não của thế gian xả bỏ hết. Khởi tâm động niệm của họ cùng tương ưng với điều này. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn trái ngược với 10 tiêu chuẩn này. Khởi tâm động niệm, động là khởi cái gì? Hư ngụy, nhiễm ô. Nhiễm ô là tự tư tự lợi, tham sân si mạng, không bình đẳng, cống cao ngã mạng, luôn coi thường người khác,
ngu si,
không có trí tuệ, tự tư tự lợi, không có lòng từ bi. Chúng ta tương ưng với những thứ này, đây gọi là gì? Gọi là thế pháp. Pháp luân hồi lục đạo, tâm và hành đều không tương ưng, quả báo không tương đồng. Cùng tương ưng với Phật Bồ Tát, quả báo ít nhất cũng ở tứ thánh pháp giới. Cùng với tạp khí phiền não của phàm phu tương ưng, quả báo ở tam đồ, ở lục đạo. Những đạo lý này, chân tướng sự thật này, nhất định phải làm cho rõ ràng, thông suốt. Đường mà chúng ta đi là con đường nào? Rất rõ ràng, không một chút mơ hồ. Con đường mỗi người tự đi, không ai giúp ai được. Đừng kỳ vọng người khác giúp đỡ, đó là giả dối. Chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không cách nào giúp A Nan. Trong hội Lăng Nghiêm, ngài A Nan đã giác ngộ, thì ra đường vốn dĩ là tự mình đi, gọi là cha con lên núi, mỗi người tự thân nỗ lực. Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc; không tu, không đắc. Đây là chân lý. Chúng ta tự thân phải hiểu được, lý như vậy, sự cũng như vậy, quý vị mới thật sự không đi sai đường, quý vị mới không đến nỗi lạc mất phương hướng. Tôi trong mấy chục năm học Phật, tóm tắt thành 20 chữ cương lĩnh này, tiện để các bạn đồng tu tham khảo. Tâm và hành của chúng ta mới tương ưng. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định thành tựu. Nền tảng của hành môn là đoạn ác tu thiện. Nền tảng của giải môn là chuyển mê thành ngộ. Quý vị mới có thể nắm vững căn bản này. Sự tu học của chúng ta mới thật sự đạt được, làm ích công to. Trong đây nhất định phải khắc phục chướng nạn của chính mình. Chướng nạn là gì? Là căn bệnh tập khí của chính mình. Ví dụ ở đây, có người đã nói với chúng tôi, mỗi buổi tối chúng ta đến chỗ cư sĩ Lâm nghe kinh, giảng kinh, chúng ta đi xe lúc 7 giờ. Có nhiều vị la cà, kéo dài thời gian thêm 5 phút, 10 phút, từ từ mới đến, là sai. Đây chính là căn bệnh tập khí, không tuân thủ thời gian, buộc bao nhiêu người phải đợi một mình. Đấy là gì? Là tạo nghiệp. Bao nhiêu người ngồi trên xe cung kính đợi quý vị, đây chỉ là hành động nhỏ nhặt, nhất định không thể sai phạm. Công phu sớm chiều, dù có bận, có vất vả đến đâu, nhất định phải làm. Thời lượng công việc hiện nay của chúng ta rất nhiều. Quý vị đồng tu học tập ở đây, mỗi tuần phải viết bài giảng cả vạn chữ, đều rất chăm chỉ nỗ lực. Buổi tối đọc sách, viết bài, lúc nào cũng đến 2-3 giờ sáng. Cho nên thời gian công phu sáng rút ngắn lại, không nên quá lâu, nhưng cũng không được thiếu sót. Sáng sớm tụng tam quy là được rồi, không nhất thiết phải như các đạo tràng khác sáng sớm phải tụng rất nhiều kinh, rất nhiều chú, vì họ ban ngày không lên lớp, chúng ta thì từ sáng đến chiều đều học. Thời khóa sáng tối có thể rút ngắn lại, nhưng không thể thiếu. Vì sao? Làm thành thói quen. Tối hôm qua, cư sĩ Lý nói với tôi, gần đây vị phó lâm trưởng trong cư sĩ lâm chúng ta là người nữ, quý vị đi trợ niệm cho cô ấy mà. Hôm qua đi quả tán, lưu lại hơn 20 viên xá lợi. Màu của xá lợi rất đẹp. Người này một đời tâm thiện hành thiện. Cô buôn bán nhỏ, một cửa tiệm nhỏ, người ta đến chỗ cô lấy đồ, có khi còn ăn cắp, không trả tiền. Cô kêu người đó lại nói, có cần thêm nữa không? Cần thì lấy thêm. Đều như vậy. Cả một đời làm người như thế. Thích bố thí, mở cửa tiệm nhỏ, đến chỗ cô lấy đồ, không có tiền, không phải lo, cô bố thí. Cho nên đến lúc cô giảng sanh, hàng xóm đều khóc cả. Vậy là thế nào? Thường ngày tu nhân thiện, ra đi rất nhiều người cảm động, đó là thiện quả. Như những tướng tốt này, khi cô ra đi, thân thể mềm mại. Lúc quả tán có rất nhiều xá lợi. Điều này trong Phật pháp Tam chuyển pháp luân gọi chứng chuyển, làm chứng cứ cho chúng ta. Đây không phải là giả dối, là sự thật. Ra đi rất an nhàn, rất tự tại. Cho nên phải biết cách làm người. Tất cả đều vì xã hội, vì chúng sanh, không vì bản thân. Bản thân buôn bán nhỏ, kiếm tiền ít ỏi, cũng có thể cống hiến cho người khổ hơn, người cần hơn trong xã hội. Thà khắt khe với chính mình, nhưng rộng rãi với người. Thời trước ở Singapore, cũng có một vị trưởng giả nhà giàu có, Trần Gia Canh, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành một đại trưởng giả ở Nam Dương. Cả đời kinh doanh buôn bán, kiếm được tiền đều cống hiến cho xã hội. Đời sống của bản thân rất thanh bần. Tôi nghe nói đến cuối đời, kiểm tra sức khỏe còn bị suy dinh dưỡng. Từng có kẻ cướp bắt cóc con trai ông, đưa ra điều kiện bao nhiêu tiền mặt. Ông báo cho tên đạo tặc đó, anh có thể giết con tôi đi, một cắc tôi cũng không đưa cho anh. Tiền của tôi là để làm từ thiện cho xã hội, quyết không để cho con cháu đời sau. Anh nhanh chóng giết nó đi. Tên cướp đó nghe tin vậy, liền thả con trai ông. Thực sự trong một đời của ông, tiền không bao giờ tự mình hưởng thụ. Đời sống của bản thân vẫn sống rất thanh đạm. Nói thật lòng, nhà bếp của ông ta còn kém hơn đạo tràng của chúng ta đây rất nhiều. Ông làm đó là việc gì? Cả đời ông rất coi trọng sự giáo dục, cho nên mở rất nhiều trường học. Đại học Nam Dương ở đây là do ông gầy dựng nên. Ông hiểu được, làm giáo dục chính là giúp người phá mê khai ngộ. Con người chỉ có giác ngộ rồi, họ mới có thể tự động đoạn ác tu thiện, tự động sửa đổi căn bệnh tạp khí của chính mình. Tập thể thầy cô trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh cùng nhau đặt ra 8 chữ. Tôi thấy được rất cảm động. Học di nhân sư, hành vi thế phạm. Đó là ngôi trường đại học sư phạm đầu tiên của Trung Hoa bồi dưỡng tư chất người làm thầy. Chúng ta học Phật, Phật là thầy của trời người, cho nên phải thường xuyên nhớ đến cách làm này của chúng ta có thể làm gương cho xã hội quần chúng hay không. Nếu không thể làm gương cho quần chúng xã hội, phải nhanh chóng sửa đổi. Tu hành chính là sửa chữa sai lầm. Quý vị mỗi ngày biết được sai lầm của chính mình, đây gọi là giác ngộ. Nhà Phật gọi là khai ngộ. Thế nào gọi là khai ngộ? Biết lỗi của chính mình, sửa đổi lỗi lầm của chính mình, gọi là tu hành. Tu sửa hành vi sai trái của bản thân. Trong hành vi này bao gồm cả tư tưởng, cách nghĩ sai trái, cách nhìn sai trái, cách nói sai trái, cách làm sai trái. Quý vị có thể phát hiện ra là mỗi ngày quý vị giác ngộ, quý vị sửa đổi nó, gọi là chân tu hành. Tu hành không phải suốt ngày từ sáng đến tối tụng kinh gõ mõ lạy Phật, không phải. Cách tu này người xưa sẽ cười chê quý vị, nói quý vị hét trách cuốn họng cũng vô ích. Vì sao? Vì tương lai quý vị đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế ấy, đáng luân hồi như thế nào thì phải luân hồi như thế ấy. Quý vị không hiểu thế nào là tu hành. Tu hành trong khởi tâm động niệm, trong từng lời nói hành động. Chúng ta không thể không biết căn bản là ở một chữ trí, một chữ mê hoặc. Phàm phu vì sao vẫn phạm sai lầm? Vì mê hoặc điên đảo. Trong kinh luận Phật thường cảm thán rằng kẻ đáng thương, thật sự đáng thương. Chúng ta phải lãnh hội được những lời dạy này của Phật. Đáng thương cái gì? Đáng thương cho chính mình, đáng thương cho bản thân không thể sửa đổi tập khí phiền não của chính mình. Chư Phật Bồ Tát nói ta là kẻ đáng thương. Tự bản thân mình nếu cũng tự thấy chính mình là kẻ đáng thương là cũng giác ngộ, cũng rất đáng quý rồi. Đừng nghĩ rằng trong kinh Phật nói đến kẻ đáng thương, đó là thiên hạ, không phải ta. Quý vị làm sao có thể được lợi ích của Phật Pháp chứ? Quý vị làm sao có thể nhận được sự thọ dụng của Phật Pháp chứ? Khi tôi giảng kinh, cũng nhắc nhở qua nhiều lần. Mỗi câu, mỗi chữ của Phật nói ra đều là nói cho một mình ta, không phải nói với ai khác. Nếu chúng ta nghĩ đây là nói cho người khác, không phải nói cho ta, người ta được lợi ích, ta không được lợi ích. Người xưa thường nói trực tiếp đảm nhận. Quý vị có thể trực tiếp đảm nhận thì quý vị chính là người đương cơ của Pháp hội. Nếu quý vị nói đây là lời giáo huấn cho người khác, không phải cho tôi, không liên quan gì đến tôi, thì quý vị ở ngoài cửa. Quý vị nhất định không gặt hái được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Học Phật, tu hành đều ở trong những điểm này. Đoạn cuối cùng đại sư dùng ví dụ do hải nạp bách xuyên. Hải là trí hải, trí tuệ chân thật. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không ngoài, đều dung hòa trong trí hải. Câu nói này đã gợi mở cho chúng ta một điều rất quan trọng, đó chính là trí tuệ khai mở, vạn đức liền viên mãn. Tôi nói rõ ràng hơn một chút, trí tuệ đã khai sáng, tất cả Phật pháp đều thông suốt. Người xưa thường nói, một kinh thông thì các kinh đều thông. Một pháp thông suốt rồi thì các pháp khác đều thông suốt. Chính là ý nghĩa này. Không chỉ thông suốt Phật pháp, thế gian pháp cũng thông. Vì sao? Vì tất cả đều bao hàm trong biển trí. Quý vị giảng kinh thuyết pháp không còn chướng ngại nữa. Không những kinh luận Phật pháp không chướng ngại, ngày nay chúng ta giao tiếp với rất nhiều các tôn giáo khác. Tôi nói tiếp cho quý vị, tất cả kinh điển trong tôn giáo, quý vị đều không bị trở ngại. Vì sao vậy? Vì tất cả đều bao hàm trong biển trí tuệ. Nhưng trí tuệ làm thế nào để khai phát? Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Điều này rất quan trọng. Cho nên một lúc học nhiều kinh luận nhất định là sai lầm. Đó là cái gì? Đó chính là sự sáng tạo, mở đường mới của con người thời nay. Họ mở ra con đường này. Người xưa không như thế. Con đường của người xưa là một môn. Một bộ kinh luận này quý vị học chưa đến nơi, nhất định không thể học bộ kinh thứ hai. Không thể cùng lúc học hai bộ kinh. Đây là con đường của người xưa. Ngày xưa tôi học trong lớp của thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy truyền dạy chính là phương pháp này. Quý vị một lúc học hai bộ kinh thầy không dạy, thầy nhất định không chịu. Nhất môn thâm nhập. Nhưng tiêu chuẩn của thầy Lý cũng đã mở rộng lắm rồi. Tiêu chuẩn của thầy là quý vị học một bộ kinh. Một bộ kinh này lên bục giảng để giảng, thầy nghe được gật đầu, tốt rồi. Bộ kinh này quý vị đã học thành tựu viên mãn, có thể học qua bộ thứ hai. Mở rộng quá rồi. Người xưa thì thế nào? Người xưa nói một bộ kinh này quý vị phải minh tâm kiến tánh. Chưa minh tâm kiến tánh không thể xem bộ thứ hai. Chúng ta thấy trong Cao Tăng truyện Ngũ Đăng Hội Nguyên, trong nhà thiền những công án đều như vậy cả. Tiêu chuẩn của người xưa rất nghiêm khắc. Thời nay nếu theo tiêu chuẩn này, e rằng không có người đến học nữa. Cho nên thầy Lý tùy thuận căn cơ của chúng sanh, mở rộng tiêu chuẩn này ra. Chỉ yêu cầu bộ kinh này quý vị học đến khi biết giảng, giảng không có chỗ sai sót, thì quý vị có thể học bộ thứ hai. Tôi ở Đài Trung 10 năm, học được 5 bộ kinh. Y theo người xưa thì chưa được. Một bộ kinh quý vị chưa khai ngộ, không được đề cập đến bộ thứ hai. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy mỗi một vị Bồ Tát đều là pháp thân đại sĩ, các ngài học đều là một môn. Pháp môn tu học của mỗi vị không giống nhau, kinh giáo của mỗi vị học không giống nhau, nhưng ai ai cũng thành vô thượng đạo. Ở đây nói rõ cho chúng ta, các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên chúng ta thấy Tu Di Ức Ma Hầu La Già Thương, sự thành tựu của ngài là viên mãn. Đáo Bỉ Ngạn Mãn Túc Giải Thoát Môn, đây là quả Phật vô thượng. Chúng ta phải học từ chỗ này mới có thể kiến lập tính tâm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.